3.4 Pháp thoại ngày 14 tháng 9 năm 1994. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 9 năm 1994. Chúng ta đang ở xóm thượng trong khóa tu mùa thu. Thiên đường của tuổi thơ. Mỗi khi trời mưa, ta thường có cảm giác êm dịu, mát mẻ và thường nhớ đến những cơn mưa mùa hè ngày xưa. Tuổi thơ nào cũng được đánh dấu bằng những cơn mưa. Khi còn là em bé, ta cởi trần cởi truồng, đùa chơi dưới mưa. Cái thiên đường kia đâu đã mất, vì cho đến bây giờ ta vẫn còn có những cơn mưa và vẫn có thể an trú trong thiên đường tuổi thơ đó trong giờ phút hiện tại. Quê hương đích thực là quê hương không bao giờ bị đánh mất. Nó không chỉ có mặt trong quá khứ, mà còn có mặt bây giờ và trong tương lai nữa. Hồi còn bé, khi được mẹ cho một chén cơm với dưa giá thịt kho hoặc cá kho, ta mang bát cơm với đôi đũa ra ngồi ở bậc cửa, vừa ăn vừa nhìn những giọt nước mưa từ mái lá rơi xuống. Ta cứ đưa mắt lên đưa mắt xuống, nhìn những bong bóng do những giọt nước mưa tạo ra và ăn rất ngon lành. Ở tuổi đó, ta không lo lắng cho tương lai, không tiếc nuối thời quá khứ, chỉ ngồi đó một mình và ăn rất chậm. Có khi chậm quá mẹ phải gọi: "Con ơi, sao ăn một chén cơm mà lâu quá vậy?" Đó là trường hợp ta ăn một mình. Nếu sinh ra trong một gia đình có anh chị em, ta có thể ngồi quây quần với nhau để ăn cơm. Chúng ta cũng ngước mắt lên nhìn những bong bóng phập phồng. Chúng ta đã rất sung sướng vì có em, có chị, có anh cùng ngồi bên cạnh và cùng hưởng cái thiên đường đó của tuổi thơ. Khi lớn lên, ta đánh mất cái thiên đường đó tại vì phải lo cho tương lai, phải nghĩ về quá khứ. Khi đi học, ta lo về chuyện thầy giáo hỏi bài, về việc thi cử, về quần áo, về cái lượt chải đầu, lo đôi giày cho bóng, lo chúng bạn chê cười. Ta mất đi cái hồn nhiên của tuổi thơ và từ từ ta đánh mất cái thiên đường của tuổi thơ đó. Ta cũng đánh mất cái thiên đường ngây thơ quây quần với anh chị em trong gia đình. Hồi đó Tết đến, ta không có nhiều quà, chỉ có một bộ quần áo mới, nhưng ta rất mừng và thường nôn nao chờ đón ngày Tết. Sáng mồng một mặc áo quần mới vào, đi sột soạt vì vải còn mới dính chất hồ, nghe rất oai. Đến trưa, mẹ cắt cho một khoanh bánh tét, lấy một chiếc đũa cắm ngang, lăn quanh một ít đường cát đưa cho ta rồi nói: "Con đi ra ngoài chơi đi." Có thể lúc đó mẹ đang bận công việc, không muốn ta quanh quẩn vướng víu. Vui mừng, ta mang khoanh bánh ra sân, vừa nhẫn nha ăn, vừa nhìn con mèo con chó, nhìn bông hoa vạn thọ, nhặt xác pháo giao thừa mà lòng tràn đầy hạnh phúc. Những hạnh phúc đó còn lại trong tàn thức ta, dưới dạng những hạt giống hạnh phúc, khiến ta thường có cảm tưởng thiên đường đó đã mất và ta thường đi tìm. Người Tây Phương cũng như người Đông Phương đều cùng có một cảm nghĩ là quá khứ bao giờ cũng đẹp, quá khứ bằng vàng. Những ngày tháng ngọc ngà ngày xưa bây giờ đã biến mất rồi. Thuở đó đời sống đẹp hơn, mặt trời cũng rạng rỡ hơn ngày hôm qua. Đó là lời bài hát rất nổi tiếng của Pháp, Những Chiếc Lá Rơi. Cái cảm nghĩ thiên đường trong quá khứ bao giờ cũng đẹp hơn thực tế hiện tại thường được nuôi dưỡng bằng những kỷ niệm của tuổi thơ mà ta thường nghĩ bây giờ không còn nữa. Thực tập chánh niệm là để khám phá ra rằng không có gì đã qua và đã mất. Cái hạt giống hạnh phúc kia của thiên đường tuổi thơ vẫn còn trong chúng ta. Nếu biết thực tập, nghĩa là biết cày bừa ruộng tâm, biết tưới tẩm và vun bón hạt giống, ta có thể tiếp xúc và làm phát khởi niềm hạnh phúc đó trở lại. Đây là một sự thật rất đáng mừng. Ngũ căn và ngũ lực. Đạo Bụt có một dụng cụ rất màu nhiệm để cày bừa, để gieo hạt, để tưới tẩm, để vun bón, gọi là chánh niệm. Chánh niệm là cái năng lượng mà ta có thể phát khởi trong đời sống hàng ngày. Nói chung, năng lượng có nhiều thứ. Năng lượng để phá hoại, năng lượng để xây dựng, để thanh lọc, vân vân. Khi bỏ củi vào lò để đốt, ta làm phát xuất một loại năng lượng gọi là nhiệt lượng. Nhiệt lượng đó sưởi ấm căn phòng giúp cho ta có thêm hạnh phúc. Đó là một loại năng lượng mà mùa đông ta rất cần đến. Trong con người cũng vậy, ta cần phải có sức nóng thì mới sống được. Vì vậy, ta phải ăn cơm. Ăn cơm là đưa những nguyên liệu vào trong cơ thể để các tế bào tạo nên một loại năng lượng gọi là thân nhiệt. Sức nóng, chữ Hán là noãn. Khi giận, trong người ta phát ra một loại năng lượng gọi là giận. Và cái năng lượng đó cũng làm cho ta nóng, nhưng nó nóng khó chịu hơn là cái nóng của lò sưởi mùa đông. Năng lượng giận làm cho cơ thể ta bốc cháy, đau khổ, và ta vung vẩy niềm đau nỗi khổ của ta lên những người và vật xung quanh. Nghi ngờ cũng là một loại năng lượng. Khi tưới tẩm hạt giống nghi ngờ trong ta, nó phát sinh ra một năng lượng làm ta uể oải, mất hết sức sống, nhìn gì cũng không thấy có ý nghĩa. Năng lượng đó là loại năng lượng tiêu cực, có tính cách phá hoại. Tương tự như thế, năng lượng giận cũng chứa rất nhiều tiêu cực và sức phá hoại của nó cũng rất trầm trọng. Hiện nay, có những trung tâm sản xuất năng lượng để thắp đèn, để chạy máy. Các trung tâm này có thể dùng những loại nhiên liệu như thác nước, dầu xăng, than đá, vân vân. Họ cũng có thể dùng nhiên liệu nguyên tử uranium để làm ra năng lượng hùng hậu hơn. Đạo Bụt dạy về ngũ căn và ngũ lực. Ngũ căn là năm địa điểm để phát sinh ra năm năng lượng. Ngũ lực là năm nguồn năng lượng phát sinh từ năm địa điểm đó. Ngũ căn có thể ví với năm nhà máy phát sinh ra năng lượng. Căn tức là gốc, như trong các danh từ căn bản, căn cứ, vân vân. Hình ảnh mà ta ví là hình ảnh của một nhà máy phát điện. Nhà máy điện đầu tiên trong Đạo Bụt là tính. Tín là niềm tin. Nếu có niềm tin thì tự nhiên ta có rất nhiều năng lượng. Khi có một đối tượng tốt để tin tưởng thì tự nhiên ta có một nguồn năng lượng tích cực. Ba đối tượng để tin của ta là chân, một cái gì thật, thiện, một cái gì lành, và mỹ, một cái gì đẹp. Thật có nghĩa là không phải giả, vì đạo đức có khi là giả. Ban đầu, ta có thể tin vào đạo đức giả, nhưng sau một thời gian, cái thần tượng đó nó đổ, nó rớt xuống, và lúc đó niềm tin trong ta tan biến. Lâm vào tình trạng này là vì ta đã nhận giả làm chân, nhận ác làm thiện, nhận ố làm mỹ. Tất cả vì ta vô minh. Khi niềm tin không được thắp sáng bởi trí tuệ thì nó dễ bị tan vỡ, và từ chỗ tin tưởng ta có thể lâm vào trạng thái nghi ngờ. Khi năng lượng của nghi ngờ phát sinh trong tâm thức, ta sẽ uể oải rã rời, hết muốn làm gì nữa. Do đó, theo giáo lý đạo Bụt, mọi niềm tin phải được làm bằng chất liệu của trí tuệ. Tin mà không quán chiếu thì niềm tin đó rất nguy hiểm. Bụt dạy, tin ta mà không hiểu ta tức là bài bán ta. Do đâu mà có niềm tin? Do cái hiểu. Vì vậy, nhà máy năng lượng thứ hai trong đạo Bụt là nhà máy tuệ. Tuệ là cái thấy của hiểu. Năng lượng của niềm tin. Tính được chế tạo từ nguồn năng lượng của trí tuệ. Có quán chiếu, ta mới thấy rõ được sự thật. Thấy rõ được sự thật thì ta mới có thể xa lìa những cái giả, ngụy trang bằng vỏ chân, những điều ác ngụy trang bằng vỏ thiện và những việc xấu xa ngụy trang bằng vỏ tốt đẹp. Lúc đó niềm tin sẽ được gọi là chánh tín. Muốn có trí tuệ, tức là muốn có cái thấy sâu sắc, deep insights, ta phải biết nhìn. Nhìn cho sâu sắc, tức là quán chiếu bằng năng lượng của chánh niệm. Vì vậy, nhà máy phát sinh năng lượng thứ ba trong đạo Bụt là nhà máy niệm. Trung tâm tu học là nơi cung cấp vật liệu để tạo ra nhà máy niệm. Tại các trung tâm tu học, ta được dạy nhiều phương thức để thiết lập nhà máy biến chế một loại năng lượng tích cực gọi là năng lượng chánh niệm. Đây là một thứ năng lượng rất cần thiết để chúng ta có thể nhìn sâu và thấy được sự thật tiềm tàng trong sự sống. Khi biết ăn cơm trong chánh niệm, biết rửa nồi trong chánh niệm, biết đi đứng nằm ngồi, làm việc và thở trong chánh niệm, thì tâm của ta hướng về một phía. Nó tập trung, không bị tán loạn. Trạng thái đó gọi là định, concentration. Định là nhà máy năng lượng thứ tư trong đạo Bụt. Người không có định thì không làm được gì cả. Muốn giải quyết một vấn đề cho riêng mình hoặc cho đại chúng mà không có định thì không đi tới kết quả nào cả. Khi soạn một bài giảng hay thực tập quán chiếu để tìm sự thật của một vấn đề, ta phải có định tâm. Vì vậy, nhà máy định rất cần thiết. Nếu không có nhà máy định thì không bao giờ ta có tuệ cả. Nếu không tập trung thì làm sao thấy được giải pháp, tìm được sự thật. Khi có bốn nguồn năng lượng kể trên, đời sống của ta là một đời sống tinh chuyên, không uể oải, không bệ rạc. Nếu ta uể oải rã rời, không có niềm vui, không thiết sống, là vì ta không có năng lượng tinh chuyên. Đó là nhà máy thứ năm trong đạo Bụt, nhà máy tấn. Tấn tức là sự siêng năng, sự chuyên cần. Năm nhà máy đó gọi là năm căn. Căn ở đây là nhà máy phát sinh ra năng lượng. Với năm nhà máy đó, khi chúng ta bắt đầu hoạt động thì chúng phát sinh ra năm loại năng lượng gọi là năm lực. Vì vậy ngũ căn cũng là tính, tấn, niệm, định, tuệ. Mà ngũ lực cũng là tính, tấn, niệm, định, tuệ. Căn tức là hình thức của nhà máy, những trang bị của nhà máy. Lực là năng lượng phát xuất từ sự vận hành của các nhà máy đó. Ngày xưa khi mới học, tôi thường thắc mắc, đã có năm căn, tính, tấn, niệm, định, tuệ, tại sao còn phải có năm lực nữa? Lúc đó tôi chưa hiểu, năm căn là năm nhà máy, và năm lực là năm loại năng lượng do năm nhà máy đó phát xuất và biến chế ra. Nếu trong thân và tâm ta không có đủ năng lượng hoặc năng lượng yếu ớt, ta phải biết xét tìm trong năm nhà máy đó, xem những bộ phận nào bị hư hỏng để lập tức tìm cách chữa trị. Xem xét và chữa trị thường xuyên mới đúng là đời sống tu tập tinh chuyên. Tính tương tức màu nhiệm của các chủng tử. Nếu năm nhà máy chế tạo năng lượng toàn hảo thì chúng sẽ phát sinh ra năm nguồn năng lượng rất cần thiết cho sự tu tập và chứng ngộ của ta. Bụt dạy, tâm ta có hai phần, tàn thức và ý thức. Tàn thức là nơi chứa tất cả các hạt giống của năng lượng. Ý thức là nơi các hạt giống biểu hiện đơm hoa kết trái. Có những điều mà khi nhìn vào dùng ý thức ta không thấy, nên ta quả quyết tâm ta không có điều đó. Thực ra điều đó có trong tâm ta, nó nằm trong tàn thức dưới dạng những hạt giống và chưa phát hiện ra mà thôi. Nếu trang bị đầy đủ phương tiện và chăm bón các hạt giống này, chúng sẽ phát sinh ra những năng lượng trên dùng ý thức. Ví dụ, khi quý vị nói, bây giờ tâm tôi không giận ai hết, điều đó đúng. Bây giờ có ai đỏ mặt tía tai, có ai sân si la mắng ai đâu mà có người giận, phải không? Thật ra thì cái giận chỉ không có mặt ở trên phần ý thức, nhưng nó vẫn có mặt ở dưới phần tàn thức. Chúng ta ai cũng đều đang có cái giận trong lòng, nhưng nó đang ở trong trạng thái hạt giống và đang ngủ yên trong tàn thức của ta. Người tu học phải khôn ngoan, phải biết lợi dụng lúc những hạt giống tiêu cực đang ngủ yên để lo dung bón gieo trồng những hạt giống tích cực. Thiền sinh ru nội kết là một bài thực tập ru ngủ các hạt giống tiêu cực. Nội kết là những niềm đau, nỗi khổ ở trong lòng ta. Nếu ru cho chúng ngủ thì ta sẽ rảnh rang để cày bừa, gieo trồng, tưới tẩm những hạt giống tốt. Đừng nghĩ rằng khi lấy hết những hạt giống xấu xa rồi thì ta mới có thể tu được. Nếu những hạt giống xấu được lấy ra hết rồi thì ta đã là toàn mỹ. Và đã là toàn mỹ thì có gì sai đâu mà phải sửa, phải tu nữa. Hạt giống của nghi ngờ cũng có trong tất cả chúng ta. Nếu ta không tu tập tính tấn niệm định và tuệ, thì hạt giống nghi ngờ sẽ phát sinh. Nó sẽ bao trùm hết cả con người ta. Và năng lượng tiêu cực đó sẽ làm tiêu mòn đời ta. Nó sẽ làm cho ta khổ và những người xung quanh ta cũng sẽ khổ theo. Khi một người có niềm tin, tin vào một điều thật lành, thật đẹp, thì tự nhiên đôi mắt người đó sáng long lanh và người đó có rất nhiều năng lượng. Người đó sống, có định tâm, có chánh niệm và có sự hiểu biết. Tu học là cày bừa mảnh đất tàn thức và gieo vào đó những hạt giống tốt, tưới tẩm để chúng nảy mầm, rồi mọc thành cây trên phần ý thức. Khi mọc, những cây đó sẽ đơm hoa kết trái, rồi trở thành những hạt giống lành cùng loại và rơi trở xuống mảnh đất tâm. Duy thức học gọi đó là dẫn tự quả, nghĩa là một hạt giống có thể sinh ra nhiều hạt giống có cùng một tính chất. Đây là một trong sáu tính chất của chủng tử. Muốn một hạt giống tốt phát hiện trên phần ý thức, làm đẹp cho cuộc đời, rồi gieo xuống tàn thức những hạt giống tốt cùng loại, ta cần một điều kiện gọi là đãi chúng duyên. Đãi là đợi, chúng là những, và duyên là những điều kiện. Đãi chúng duyên là đợi những điều kiện thuận lợi. Hạt giống nào ở dưới tàn thức cũng cần những điều kiện thuận lợi mới phát hiện được trên phần ý thức, kể cả hạt giống chánh niệm. Những điều kiện thuận lợi đó gồm có điều kiện tăng thân, điều kiện thầy, điều kiện thiền đường, điều kiện pháp thoại, điều kiện thực tập, vân vân. Khi ta trang bị đầy đủ những điều kiện đó thì hạt giống tốt tiềm tàng dưới tàng thức sẽ có cơ hội để nảy mầm và phát sinh, làm đẹp cho cuộc sống của ta và gieo lại những hạt giống đồng loại vào đất tâm, làm cho rạng rỡ môi trường sinh sống của ta. Người nào đã học 50 bài tụng duy biểu chắc còn nhớ hai tính chất vừa nói của chủng tử. Bụt thường dạy rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Tất cả chúng sinh đều có thể trở thành những bậc toàn giác. Kinh Pháp Hoa có câu: nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh. Nghĩa là chúng sinh ai cũng có hạt giống Bụt ở trong mình. Nếu hạt giống đó có đầy đủ điều kiện thì nó sẽ phát triển. Mục đích của tu học là nhận thức trong ta có hạt giống Bụt và tìm đủ mọi cách trang bị đủ điều kiện để cho hạt giống đó phát sinh và nảy nở. Ta có thể gọi hạt giống đó là hạt giống của chánh niệm, hay là hạt giống của tuệ giác, hoặc hạt giống của chánh tính. Chúng cùng là một thực tại, nhưng tùy trường hợp ta có thể gọi bằng nhiều tên khác nhau. Trong trường hợp này ta gọi là hạt giống niệm, vì trong niệm có chứa định, trong định có chứa tuệ, trong tuệ có chứa tính, trong tính có chứa tấn. Vì vậy, niệm là hạt giống của Bụt ở trong ta. Ta cũng có thể gọi hạt giống ở trong ta là định, tuệ, tính hay tấn. Nhưng để cho dễ dàng, ta lấy niệm làm biểu tượng cho hạt giống Bụt ở dưới tàng thức. Bụt là phiên âm của chữ Buddha. Danh từ Buddha do động từ Bud mà ra. Bud có nghĩa là thức dậy, hiểu biết, tỉnh thức, giác ngộ. Biết cái gì đang xảy ra và biết một cách sâu xa thì gọi là Bud. Động từ Bud có hàm chứa tính chất của chánh niệm. Chánh niệm nghĩa là biết cái gì đang xảy ra, thấy được cái gì đang xảy ra. Và tùy theo trình độ thấy của mình mà cái thấy đó sâu hay cạn. Nhưng tất cả đều là cái thấy. Bụt là người đã thấy, đã hiểu, đã tỉnh thức hoàn toàn. Mỗi chúng ta đều có khả năng tỉnh thức. Cái khả năng tính có thể thức dậy, có thể trở thành một vị Bụt gọi là Phật tánh. Tiếng Phạn là Buddhata. Phật tánh tức là hạt giống chánh niệm. Ta không thể nói ta không có hạt giống đó, tại vì chánh niệm trước hết được định nghĩa là ý thức được cái gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Ví dụ khi tôi nâng cái ly lên và tôi biết tôi đang nâng cái ly lên thì lúc đó năng lượng chánh niệm đang có mặt. Khi uống nước mà tôi biết tôi đang uống nước thì lúc đó chánh niệm cũng đang có mặt. Năng lượng của chánh niệm có mặt trong khi tôi nâng ly lên và năng lượng của chánh niệm có mặt trong khi tôi đang uống nước. Vì vậy không thể nói ta không có Phật tánh, tại vì sự có mặt của chánh niệm chứng minh rằng ta có hạt giống chánh niệm trong tàng thức của ta. Câu chào hỏi: sen búp xin tặng người một vị Bụt tương lai chỉ có nghĩa là nhìn thấy cái hạt giống Phật tánh ở nơi anh, tôi xin thân kính chào anh. Khi nói một vị Bụt tương lai là mình nói tới cái Phật tánh đó. Các hạt giống vô giá trong tàng thức. Ta có mặc cảm thấp kém và thường nghĩ rằng mình chỉ có thể là chúng sinh thôi, không thể nào thành bụt được. Đó là vì ta không công nhận hạt giống bụt ở trong ta. Một trong ba mặc cảm mà Kinh Samidi đề cập tới là mặc cảm tự ti. Nói rõ ra là mặc cảm cho rằng mình chỉ có thể là chúng sinh thôi. Thật ra, trong chúng ta, ai cũng đều có hạt giống bụt, tức là có khả năng tính thành Phật. Khả năng tính thành Phật là danh từ mới. Trong quá khứ ta gọi là Phật tính. Dù sống trong thất niệm 24 tiếng mỗi ngày và chánh niệm không bao giờ có mặt trên vùng ý thức, nhưng trong tâm ta, lúc nào chánh niệm cũng nằm trong tàng thức dưới dạng một hạt giống. Cái kho tàng ta thường đi kiếm, nó nằm ngay trong tâm của ta mà ta không hay. Chúng ta ai cũng nghĩ rằng mình chỉ là người bần cùng, suốt đời đi cầu xin một chút tình thương, một chút hiểu biết, một chút giác ngộ của Bụt, còn chính ta thì không có gì cả. Vì vậy mà Bụt nói Kinh Pháp Hoa để giúp ta đánh tan mặc cảm thấp kém đó. Kinh dạy rằng trong tâm ta có đủ kho tàng của giác ngộ, hiểu biết, thương yêu và hạnh phúc. Đừng tìm kiếm đâu xa. Hỡi người giàu sang bậc nhất, tha phương cầu thực xưa nay, hãy thôi làm thân cùng tử, về đây tiếp nhận gia tài. Ngày xưa có một vị Bồ Tát vì thấy được cái Phật tánh trong mọi người là một sự thật, nên Ngài phát một hạnh nguyện rất lớn. Ngài thường làm một việc rất bình thường, và vì công việc đó mà Ngài thường bị người ta la rầy xua đuổi, nhưng không bao giờ Ngài mất niềm tin. Ngài tên là Thường Bất Khinh. Thường Bất Khinh nghĩa là tôi không dám khinh ai cả, tại vì tôi biết mỗi người đều có khả năng tính thành Phật. Gặp bất cứ người nào, lớn cũng như bé, có địa vị hay không có địa vị, Ngài đều cúi xuống rất thấp và nói rằng: tôi không dám khinh bạn đâu, bạn là một vị bụt tương lai, bạn có khả năng tính thành bụt. Có người nghe nói vậy rất lấy làm sung sướng, có được niềm tin, nhưng cũng có người khi nghe họ nghĩ rằng anh này chế nhạo mình, thành ra họ lấy đá liện, lấy gậy đánh đuổi Ngài. Tuy vậy Ngài không bao giờ thối chí, suốt đời chỉ mang cái hạnh nguyện nhắc cho mọi người biết rằng họ có một kho châu báu ở bên trong, đừng bỏ đi mà uổng. Một hạt giống khác có liên hệ mật thiết với hạt giống Phật tánh là khả năng tính yêu thương hay khả năng thương yêu. Lắm khi ta có cảm tưởng ta không thương được ai cả. Trong tình trạng chán nản rã rời đó, ta thấy mình không còn là gì và không có một giá trị tối thiểu nào hết. Không thương được ai là vì ta không thương được chính bản thân ta. Do đó ta thường đi đến kết luận trong tôi không có tình thương. Điều đó có thể đúng trong phạm vi ý thức, nhưng đứng trong chiều sâu của tàng thức thì nó không đúng. Vì trong ta ai cũng có hạt giống, gọi là hạt giống thương yêu, tức là hạt giống từ và hạt giống bi. Bụt được làm bằng chất liệu của tỉnh thức, của chánh niệm, nhưng bụt cũng được làm bằng chất liệu của thương yêu, của từ, của bi. Chánh niệm và thương yêu là hai bề mặt của cùng một thực tại. Hiểu biết và thương yêu cũng cùng là một thực tại. Hễ có hiểu biết thì có thể thương yêu được. Ngược lại, khi thương yêu đích thực thì lòng thương yêu đó được làm bằng chất liệu của sự hiểu biết. Tương tự như vậy, niềm tin mà ta gọi là chánh tín cũng được làm bằng chất liệu của sự hiểu biết. Vì vậy, khi nghi ngờ cái khả năng thương yêu trong ta, ta phải nhớ lời Bụt dạy: trong ta, ai cũng có hạt giống thương yêu cả. Mạch nước thương yêu chưa phun lên được, làm gì ta chưa biết đào giếng. Ta hãy tự đào giếng bằng những năng lượng của tinh tấn, của chánh niệm, của chánh định, của chánh tính. Khi thấy một người bạn tu không tự thương mình và không thương được những người xung quanh, ta đừng nản. Ta nên nghĩ người đó đang ở vào tình trạng khó khăn. Nếu được giúp, mai kia họ có thể tiếp xúc và tưới tẩm được hạt giống thương yêu trong người. Lúc đó, hạt giống thương yêu sẽ nảy mầm, đơm hoa và họ có thể mỉm cười. Là bạn tu, mình có bổn phận phải quán chiếu, không phải chỉ ở trong tâm thức của mình, mà còn phải quán chiếu nơi tâm thức của người khác nữa. Bụt dạy quán chiếu trong tự tâm mình và quán chiếu trong tâm của người khác nghĩa là như vậy. Kinh niệm xứ luôn luôn nhắc lại điều này. Nếu có vốn liếng của hiểu biết của thương yêu, thì ta nên làm công việc giúp bạn tu của ta tiếp xúc, dung bón, tưới tẩm hạt giống tốt để một mai người đó có thể mỉm cười nhận ra rằng mình cũng có khả năng thương yêu và cái mặc cảm mình không ra gì, mình bất lực, sẽ tan biến đi. Một khả năng tính nữa là khả năng tính hạnh phúc. Một khả năng rất quý giá trong đời sống hàng ngày. Người có khả năng hạnh phúc thì sống trong điều kiện nào cũng có thể có hạnh phúc. Rất là mầu nhiệm. Được sống chung với một người như vậy là ta có phước lắm. Khi lâm vào tình trạng khó khăn, người có khả năng hạnh phúc thường có đủ khả năng tạo ra ánh sáng cùng niềm vui cho mình và cho người xung quanh. Nếu đi vào địa ngục, người đó sẽ làm cho địa ngục sáng lên, làm cho tiếng cười vang lên nơi địa ngục. Những người như vậy có thật. Bồ Tát Địa Tạng là một người chuyên đi vào những chỗ tối tăm nhất, khổ đau nhất, để làm cho ánh sáng và tiếng cười có mặt ở những nơi đó. Nếu không tu tập, phát triển hạt giống của hạnh phúc, không dày công dung xới khả năng tính hạnh phúc trong ta, thì làm sao ta làm được điều đó? Làm sao ta đi vào được những nơi tăm tối như vậy để cứu giúp người? Khả năng tính hạnh phúc là một chất liệu tạo nguồn vui cho mọi người. Nếu trong đại chúng có một người mà trong hoàn cảnh nào cũng cười được, vui được và cũng không mất niềm tin, thì đại chúng đó đã được hưởng rồi. Huống hồ khi trong đại chúng có được nhiều người như vậy, thử hỏi ta có phải là một người như vậy hay không? Mới nhìn vào vùng ý thức, ta hơi nghi ngờ cái khả năng của mình. Nhưng như vậy là ta đã mang cái mặc cảm thứ ba, mặc cảm thua kém. Ta phải theo gương Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Thường Bất Khinh, nhìn sâu vào tàng thức và công nhận các khả năng tính của ta, công nhận ta có thể có hạnh phúc được. Muốn dễ dàng có hạnh phúc trong đời sống hàng ngày, ta phải tu tập và phát triển cái hỷ tính của mình. Tiếng Phạn là mudita, nghĩa là khả năng trong trường hợp nào cũng vui cười được cả. Ai trong chúng ta mà lại không có kinh nghiệm về rửa chén? Lúc mới nghĩ đến, ta thường có cảm tưởng rửa chén không phải là niềm vui, mà là một cực hình, một dirty work, nói theo tiếng Anh. Nhưng khi đã xăng hai tay áo lên và nước lạnh, nước nóng đã chảy ra, bọt xà bông bắt đầu xuất hiện, thì ta có thể tìm được hạnh phúc trong lúc rửa chén. Chúng ta ai cũng đã đi qua con đường ấy rồi. Trước khi rửa chén thì thấy khác, nhưng trong khi rửa chén thì thấy rửa chén đâu có khổ như mình tưởng. Nếu có tu tập, biết thở, biết mỉm cười trong khi rửa chén, thì rửa chén có thể là giây phút tuyệt diệu. Quý vị đã từng hái mận. Trước khi hái mận mình có thể than: trời ơi, lại bắt hái mận nữa. Nhưng khi đã xuống tới vườn mận cùng với những người bạn của mình, trong đó có thầy Xá Lợi Phất, thì mình thấy hái mận cũng vui quá chừng. Hái mận cũng có thể là một cơ hội, một môi trường để tưới tẩm hạt giống hạnh phúc. Tăng chúng Làng Mai, ai cũng đều có kinh nghiệm này hết. Tất cả đều tùy thuộc vào cách ta tiếp xử với hoàn cảnh. Nếu có khả năng hạnh phúc thì trong điều kiện nào ta cũng có thể tạo dựng được hạnh phúc cho ta và cho những người xung quanh. Ngược lại, nếu không tu tập và cứ nghĩ rằng hoàn cảnh này không thích hợp với ta, hoàn cảnh này không tạo được niềm vui cho ta, ta phải đi kiếm một hoàn cảnh khác, thì ta luôn luôn làm thân cùng tử, làm thân của một cô hồn lang thang. Vậy thì hoàn cảnh nào là hoàn cảnh lý tưởng của ta? Thật ra thay vì thắc mắc như vậy, ta phải tự hỏi: ta có khả năng hạnh phúc hay không? Nếu có, thì trong hoàn cảnh nào ta cũng tạo được hạnh phúc cả. Sống ở tại đây ta cũng thấy vui, ở Úc hay Mỹ cũng vậy, hoặc ở Việt Nam ta cũng tìm được hạnh phúc như thường. Sống ở đâu ta cũng có hạnh phúc. Đó là nhờ trong khi tu tập, ta cắm rễ được trong giây phút hiện tại và lấy tất cả những điều kiện trong giây phút hiện tại làm nền tảng cho sự sống, cho niềm vui của ta. Trời nắng, ta vui. Trời mưa, ta cũng thấy hạnh phúc. Trời mưa là một trong những yếu tố không thể thiếu trên quê hương đích thực của tôi. Nếu sinh qua nước Bụt, A-di-đà mà không có trời mưa, thì tôi sẽ thấy thiếu thốn vô cùng. Tôi sẽ thấy rằng cõi tịnh độ của Ngài chưa được toàn hảo. Và thế nào tôi cũng năn nỉ Bụt A-di-đà cho mưa mỗi ngày một lần, cho nắng mỗi ngày một lần, cho cõi Bụt A-di-đà có cây chanh, cây khế, cây mận, cây trúc, cây đào. Tuy nhiên, mình đâu cần phải đi đâu. Đâu cần du lịch về tương lai hay quá khứ mới có những điều đó. Những cái thuộc về quê hương đích thực của ta, nó đang có mặt ngay ở đây và trong giờ phút này, chỉ vì ta không có khả năng tiếp xúc với những điều kiện hạnh phúc. Chỉ vì ta đang làm thân cùng tử, đang làm người hành khất. Chỉ vì ta không có khả năng an trú trong hiện tại, cho nên ta chưa thấy thoải mái đó thôi. Vậy thì khả năng tính thương yêu, còn gọi là tính như trong Phật tính, khả năng tính hạnh phúc, khả năng tính hiểu, đều có trong ta dưới hình thái của những hạt giống. Tu tập là cày bừa, tưới tẩm, dùng bón để cho những khả năng tính đó nảy mầm nở hoa kết trái. Để sau đó, những hạt giống của hạnh phúc, của hiểu biết, của thương yêu sẽ rào rào rơi xuống tàn thức và sẽ mọc mầm lên cây xanh tốt trở lại. Khi đi trong một khu vườn không được chăm sóc, ta có thể gặp một bông hồng rất tươi, rất đẹp, và ta muốn hái bông hồng đó. Tuy vậy, muốn hái bông hồng, ta phải bước qua đám gai vàng. Thường thì trong khu vườn hoang, bông hồng nở nhưng những bụi gai cũng mọc đầy. Không thể vì gai mà ta không hái được bông hồng. Muốn hái hoa, ta tìm cách rẽ cành gai cho đừng vướng áo hay lấy gậy đè nó xuống để bước tới được dễ dàng. Trong đời sống tu tập hàng ngày cũng vậy. Ta đừng nói rằng vì có chướng ngại nên ta không thể có hạnh phúc. Thật ra là vì trong tâm ta còn giận hờn, còn buồn phiền nên ta không thể hưởng được cái hạnh phúc mà đáng lý ta được hưởng. Ta phải biết xử lý cơn giận, nỗi buồn, để đừng đánh mất đóa hoa tươi thắm và niềm an lạc trong đời sống hàng ngày. Chỉ cần khéo léo một chút là ta sẽ hái được bông hoa tươi thắm cho ta và cả cho những người xung quanh ta nữa. Phải biết rằng những lúc nội kết và niềm đau của ta ngủ yên thì đó là thời gian thuận lợi nhất cho sự tu tập, để những hạt giống tốt, những niềm vui có cơ hội đơm hoa kết trái, để những hạt giống của chúng rơi trở lại trong miếng đất tâm của ta. Nếu đợi cho đến khi niềm đau nỗi khổ ào ào nổi lên, xâm chiếm cả vùng ý thức của ta, thì lúc đó tu tập khó hơn nhiều. Vì vậy, làng mai ta có bài Thiền sinh ru nội kết. Ngủ đi, nội kết mông lung, để cho hơi thở mấy tầng vào ra. Sớm khuya gieo hạt từ hòa, mai này lòng đất nở hoa cho đời. Ngủ đi, nội kết ta ơi, ngày mai chuyển hóa cho đời thương nhau. Đừng lấy cớ là ta đang có niềm đau mà không tu tập bây giờ. Ta phải hái đóa hoa hồng tươi thắm đó ngay ngày hôm nay.